thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 120 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 11, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đã suy ngẫm ba việc làm tội lỗi đầu tiên mà sứ đồ Phaolô đề cập trong thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Đó là gian dâm, ô uế và luông tuồng. Đây là những tội lỗi của thân thể mà con người thường đối diện và rất dễ vấp phải. Không phải ngẫu nhiên mà sứ đồ Phaolô lại đề cập đến những tội lỗi đó trước tiên trong những biểu hiện của đời sống xác thịt. Khi viết thư cho hội thánh Corinto, ông cũng đã nghiêm khắc nhắc đến nhóm tội lỗi này. Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Theo thư Corinto thứ nhất, chương 6, câu 8. Sứ đồ Phaolô nói điều này với tín hữu tại hội thánh Corinto là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu. Thế nhưng rõ ràng, những cám dỗ về sự gian dâm, ô uế và luông tuồng vẫn luôn đang tấn công nhằm phá hủy đời sống thanh sạch, ngăn cản mối tương giao với Đức Chúa Trời. Tín hữu tại hội thánh Galati là những người đã kinh nghiệm địa vị làm con cái Chúa, thân thể trở nên đền thờ cho Đức Thánh Linh vui ngự. Vì vậy cho nên cần phải đặc biệt cẩn trọng mà gìn giữ đời sống mình cho xứng đáng và thanh sạch. Đó cũng chính là điều mà lời Chúa kêu gọi không những với tín hữu tại Galati mà còn cảnh tỉnh đối với mọi tín hữu là những người đã được hưởng địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời. Sau khi đề cập nhóm tội lỗi thứ nhất là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thì sứ đồ Phaolô đề cập hai việc làm tội lỗi tiếp theo là thờ hình tượng và phù phép. Đây là những điều liên quan trực tiếp đến đời sống tâm linh. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép. Chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm đến việc làm tội lỗi trước tiên trong nhóm tội lỗi thứ hai này, đó là tội thờ hình tượng. Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người khác hẳn với mọi loài tạo vật khác. Ngài ban cho con người có linh hồn, có đời sống tâm linh để hướng về đấng tạo hóa mà thờ phượng. Khi tạo dựng nên loài người đầu tiên tại vườn Eden, Ngài ban cho họ được quyền quản trị trên muôn loài và còn có được mối liên hệ trực tiếp với Đức Chúa Trời thánh khiết, được hưởng sự tương giao mật thiết giữa con người với Cha Thiên Thượng. Sáng Thế Ký chương 1 từ câu 26 đến câu 28 cho biết, Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Thế nhưng đặc ân cao trọng và mối tương giao mật thiết đó đã bị đánh mất khi con người nghe theo sự cám dỗ của ma quỷ mà sa vào tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô đã diễn giải điều này trong thư Roma chương 5 câu 12 rằng: Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Tội lỗi ban đầu chỉ trên đời sống của ông bà Adam và Eva, tuy nhiên nọc độc của nó cứ bị lưu truyền trên đời con, đời cháu, và cứ thế lưu truyền qua mọi thế hệ loài người trên toàn thế gian này. Lời Kinh Thánh trong thư Roma chương 3 câu 23 đã khẳng định thực trạng này của nhân loại. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Kể từ đây, khởi nguồn cho tội lỗi thờ lại hình tượng trong thế giới loài người, khi con người cố gắng tìm đủ mọi cách để khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn, hay nói cách khác, chính là mọi hành động mong muốn che đậy sự bất an và xấu hổ do tội lỗi mang lại. Khi ông bà Adam và Eva đã phạm tội, không vâng lời Đức Chúa Trời, họ cảm biết sự xấu hổ do tội lỗi mình đã gây nên, bèn lẩn tránh, không dám gặp mặt Đức Chúa Trời. Họ cố gắng ẩn núp trong bụi cây, rồi dùng lá cây kết lại đặng che đậy sự lóa lồ. Nhưng đó cũng chẳng phải là phương cách để giúp họ thoát ra khỏi hậu quả của tội lỗi. Sáng Thế Ký chương 3 từ câu 7 đến câu 10 chép rằng: Đoạn, mắt hai người đều mở ra biết rằng mình lóa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều, nghe tiếng Jehovah Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Jehovah Đức Chúa Trời. Jehovah Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? Adam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Hành động của Adam và Eva tiêu biểu cho hành động của thế giới loài người ngày nay. Dù rằng tội lỗi đã làm ngăn cách mối tương giao giữa con người và Đức Chúa Trời thánh khiết, tuy nhiên vì cớ loài người vốn được tạo dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời, cho nên tận sâu thẳm trong tâm hồn họ luôn có lòng khao khát và xu hướng về đấng tạo hóa để thờ phượng. Nhưng vì tâm linh của con người tội lỗi đã bị ngăn cách khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thay vào đó là sự vây phủ cùng sự lừa dối của ma quỷ, cho nên càng ngày họ càng xa cách Đức Chúa Trời, dù rằng có cố gắng dùng đủ mọi cách hay tự tạo nên nhiều con đường để mong được đến gần Ngài. Roma chương 3 từ câu 10 đến câu 12 đã khẳng định điều này. Như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hết. Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, hãy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Trước đây, tín hữu tại Galati cũng vậy, khi chưa thờ phượng Đức Chúa Trời đúng cách qua sự tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì họ cũng đã từng cố gắng cậy sức riêng để tin giữ hết thảy mọi điều theo truyền thống, theo ý riêng. Điều này được thấy rõ trong thư Galati chương 4 câu 8 rằng: Xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Tuy nhiên, đó không phải là niềm tin đúng và thờ phượng đúng để đưa họ đến gần Đức Chúa Trời. Làm tôi mọi cho các thần hư không chính là sự mê tín và sự thờ lại hình tượng đáng gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo cho con dân Chúa tại hội thánh Ga-la-ti: vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng: tạ ơn Đức Chúa Trời về tình yêu thương lớn lao của Ngài đã ban ân điển cứu rỗi cho nhân loại qua công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đang khi hết thảy mọi người trên thế gian này đang chìm đắm trong tội lỗi và phải bị đùa đến sự chết, thì Chúa Giê-xu đã đến thế gian hoàn tất chương trình cứu rỗi qua sự hy sinh chuộc tội của Ngài trên cây thập tự. Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải là bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Theo thư Ê-phê-sô chương 2, từ câu 8 đến câu 9. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Theo thư Roma chương 5, câu 8. Hết thảy chúng ta trước đây cũng đều là những người giống như tín hữu Ga-la-ti. Làm tôi cho các thần hư không ở thế gian không phải là chân thần để đưa chúng ta đến sự cứu rỗi. Đó là những chuỗi ngày mà đời sống và tâm linh chúng ta nương dựa vào những thần tượng do con người tự dựng nên, do dân gian truyền lại, hay những niềm tin cho rằng mình có thể tự nỗ lực để có thể cứu mình qua nếp sống khắc khổ, làm nhiều việc thiện lành, công đức. Giờ đây, khi đã trải nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa, ước ao mỗi cuộc đời chúng ta sẽ luôn cam kết sống thanh sạch, tránh xa khỏi tội thờ thần tượng hư không mà bước đi theo ánh sáng lời Chúa. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng. Ân điển cứu rỗi của Chúa Giê-xu cũng vẫn đang chờ mọi người tìm đến và tiếp nhận. Ước ao mỗi ngày càng có thêm nhiều người thoát ra khỏi thực trạng thờ thần tượng hư không, chạy đến tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5, từ câu 19 đến câu 21, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 121 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúa tha lòng rồi, Chúa.